Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Man Who Solved the Market, How Jim Simons Launched the Quant Revolution là một cuốn sách phi hư cấu thuộc thể loại kinh doanh, tài chính và tiểu sự. Do Gregory Zuckerman viết về Jim Simons và Renaissance Technologies, cuốn sách không chỉ kể câu chuyện đời và sự nghiệp của một nhà toán học, nhà giải mã từng làm việc trong lĩnh vực mật mã, mà còn giải thích cách tư duy định lượng đã làm thay đổi cách giao dịch trên phố Wall. Trọng tâm của sách là quá trình Simons và đội ngũ của ông dùng dữ liệu, toán học và mô hình máy tính để tìm kiếm các quy luật rất nhỏ trong thị trường, thay vì dựa vào trực giác hay kinh nghiệm truyền thống. Qua đó, tác phẩm cho thấy sự ra đời của cuộc cách mạng quants, tức giao dịch định lượng, cùng những giới hạn, rủi ro và áp lực tâm lý đi kèm với việc để máy móc ra quyết định đầu tư. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Jim Simons từ nhà toán học và người giải mã sang nhà kiến tạo quỹ đầu cơ định lượng. Một trong những điểm nổi bật nhất của cuốn sách là hành trình nghề nghiệp rất khác thường của Jim Simons. Ông không đi lên từ giới ngân hàng đầu tư hay môi giới mà xuất phát từ toán học, nghiên cứu học thuật và công việc giải mã trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Zuckerman dùng hành trình này để cho thấy lợi thế của Simons không nằm ở trực giác thị trường, mà ở khả năng nhìn vấn đề như một bài toán có cấu trúc. Khi bước vào tài chính, Simons mang theo thói quen của nhà khoa học, tức đặt câu hỏi, kiểm tra giả thuyết và chấp nhận thay đổi mô hình khi dữ liệu không còn ủng hộ nó. Cách tiếp cận đó tạo ra sự khác biệt lớn so với nhiều nhà giao dịch thời kỳ đầu vốn phụ thuộc vào cảm tính, kinh nghiệm cá nhân hoặc luận điểm kinh tế vĩ mô. Cuốn sách vì thế không chỉ là tiểu sử một cá nhân thành công, mà còn là câu chuyện về việc một kiểu tư duy hàn lâm có thể xâm nhập và tái định hình toàn bộ một ngành công nghiệp vốn rất bảo thủ. Thứ hai, Renaissance Technologies thành công nhờ dữ liệu, mô hình và kỷ luật kiểm định liên tục. Sách mô tả rất rõ rằng, thành công của Renaissance Technologies không đến từ một bí kíp duy nhất, mà từ hệ thống làm việc cực kỳ kỷ luật. Simons tuyển các nhà toán học, nhà vật lý và chuyên gia máy tính thay vì chỉ chọn người có nền tảng tài chính truyền thống, rồi yêu cầu họ xử lý lượng dữ liệu khổng lồ để tìm ra các tín hiệu rất nhỏ trong biến động giá. Điểm quan trọng ở đây là quá trình xây dựng mô hình không dừng lại ở việc tạo ra một công thức rồi dùng mãi, mà phải liên tục kiểm tra lại bằng dữ liệu mới, tránh ảo tưởng rằng một mẫu hình trong quá khứ chắc chắn sẽ lặp lại. Cuốn sách nhấn mạnh tinh thần rất khoa học này vì nó giải thích vì sao Renaissance có thể giữ được lợi thế trong thời gian dài. Họ không tin vào linh cảm, mà tin vào quy trình thử nghiệm và chỉnh sửa liên tục. Đọc phần này, người đọc sẽ hiểu rằng giao dịch định lượng không phải chỉ là dùng máy tính thay người, mà là xây dựng một hệ thống học hỏi liên tục từ dữ liệu thực tế. Thứ ba, lợi thế ban đầu đến từ việc phát hiện quy luật rất nhỏ và giao dịch với tần suất cực cao. Một chủ đề trung tâm khác là cách Renaissance kiếm lời từ những sai lệch rất nhỏ của thị trường thay vì cố đoán những biến động lớn. Cuốn sách cho thấy triết lý giao dịch của họ giống như tìm một lợi thế nhỏ nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần, rồi để sức mạnh của xác suất làm phần còn lại. Vì vậy, các vị thế thường được nắm giữ trong thời gian rất ngắn và mục tiêu là có thật nhiều giao dịch để cộng dồn các ưu thế mỏng manh. Cách làm này khác hẳn với đầu tư truyền thống, nơi nhà đầu tư thường phải dựa vào dự báo dài hạn về giá trị doanh nghiệp hay xu hướng kinh tế. Zuckerman cũng giải thích rằng sự thành công ban đầu của Renaissance đến từ việc thu thập và làm sạch dữ liệu rất kỹ, kể cả những chi tiết tưởng như tầm thường, như các khoảng trống trong dữ liệu giá. Điều đó nhấn mạnh một bài học quan trọng là trong giao dịch định lượng, chất lượng dữ liệu và kỷ luật thực thi có thể quan trọng không kém bản thân mô hình. Đây cũng là lý do cuốn sách có giá trị vượt ra ngoài tài chính, vì nó minh họa cách một hệ thống cạnh tranh có thể được xây dựng từ những ưu thế rất nhỏ nhưng bền bỉ. Thứ tư, cuộc cách mạng quants làm thay đổi quan niệm về ai có thể kiếm tiền trên thị trường. Cuốn sách không chỉ nói về một quỹ đầu cơ thành công, mà còn ghi lại sự thay đổi lớn của cả ngành tài chính. Khi Simon và đồng đội chứng minh rằng toán học, thống kê và lập trình có thể tạo ra lợi thế thực sự, họ đã làm lung lay niềm tin cũ rằng thị trường chủ yếu là sân chơi của những người có trực giác sắc bén hoặc khả năng đọc tâm lý đám đông. Thành công của Renaissance góp phần mở đường cho sự trỗi dậy của các quỹ định lượng, nơi dữ liệu và mã lệnh dần trở thành công cụ cạnh tranh cốt lõi. Tác phẩm cho thấy sự chuyển dịch này không xảy ra ngay lập tức, vì trong giai đoạn đầu, nhiều người vẫn hoài nghi hoặc chế giễu việc để máy tính ra quyết định giao dịch. Nhưng về lâu dài, chính kết quả vượt trội của Simons đã buộc phố Wall phải học theo. Điểm đáng chú ý là cuốn sách không mô tả cuộc cách mạng này, như một chiến thắng đơn giản của công nghệ, mà như một sự thay đổi cấu trúc trong tư duy đầu tư, nơi kỹ năng lập trình, mô hình hóa và xử lý dữ liệu dần trở nên trung tâm hơn nhiều so với các phương pháp cũ. Cuối cùng, rào cản lớn nhất của đầu tư định lượng là bí mật, giới hạn quy mô và áp lực tâm lý. Bên cạnh thành công, cuốn sách cũng cho thấy những giới hạn rất thực tế của chiến lược định lượng. Renaissance là một tổ chức cực kỳ kín tiếng, và điều đó phản ánh thực tế rằng các phương pháp hiệu quả rất khó sao chép nếu không hiểu toàn bộ quy trình dữ liệu, mô hình, thực thi và kiểm soát rủi ro. Sách cũng cho thấy quy mô là một vấn đề then chốt, vì một chiến lược hoạt động tốt ở quy mô nhỏ chưa chắc còn hiệu quả khi tài sản quản lý tăng lên quá nhanh. Vì vậy, việc hạn chế quy mô quỹ không chỉ là lựa chọn kinh doanh mà còn là một cách bảo vệ lợi thế cạnh tranh. Ngoài ra, Zuckerman đặc biệt nhấn mạnh yếu tố con người, nhất là nỗi lo trong các giai đoạn sụt giảm của thị trường. Ngay cả những người rất tin vào hệ thống tự động cũng có thể dao động, hoài nghi và muốn can thiệp khi kết quả ngắn hạn xấu đi. Điều này làm cho cuốn sách trở nên cân bằng hơn, vì nó không thần thánh hóa thuật toán, mà cho thấy đầu tư định lượng vẫn là một hoạt động có yếu tố tâm lý, quản trị rủi ro và niềm tin dài hạn rất lớn. Kết luận, cuốn sách này đặc biệt phù hợp với những ai quan tâm đến tài chính định lượng, lịch sử phố Wall, khoa học dữ liệu và những câu chuyện kinh doanh dựa trên tư duy hệ thống. Người đọc không nhất thiết phải là nhà đầu tư chuyên nghiệp mới tiếp cận được, vì Zuckerman viết theo kiểu tường thuật rõ ràng, giúp các khái niệm như mô hình thống kê, kiểm định dữ liệu, giao dịch tần suất cao hay tối ưu hóa chiến lược trở nên dễ hiểu hơn. Giá trị lớn nhất của sách là nó cho thấy cách một người xuất thân từ toán học có thể làm thay đổi toàn bộ ngành đầu tư bằng phương pháp luận chặt chẽ, chứ không chỉ bằng thiên tài cá nhân. So với nhiều cuốn sách tài chính khác, tác phẩm này nổi bật ở chỗ nó kết hợp được tiểu sử, lịch sử ngành và phân tích mô hình kinh doanh trong cùng một câu chuyện. Nó không chỉ kể về việc ai kiếm được bao nhiêu tiền, mà còn giải thích vì sao một hệ thống dựa trên dữ liệu có thể tạo ra lợi thế bền vững, và vì sao lợi thế đó lại khó sao chép đến vậy. Đây là một cuốn sách hữu ích cả về trí tuệ lẫn thực tiễn. Nếu bạn muốn ủng hộ Gregory Zuckerman, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!